détail, me dis pas, t'inquiète. Me dis pas, c'est... Me dis pas, demain, pas de l'épaule. Toujours, on a une pas sur moi. Demain, pas de l'épaule. Et sur ma vie, monsieur. Et là, sur ma vie, il dit et là, sur ma vie, il dit ça. Sur ma vie, tu vas rester embarrassé. Il y en a tant de là. Demain, sur la longue scène. La longue scène qui s'épique. Demain, pas demain. La longue 10 puis 5 000 sur la. Entendez? Si, si, si.
In this way says that jigpa thamje tha ya didar jigpa thamje tha dunga pa do me pa ya sem le chung wa yin no she yang da sung wa ni ki ten in this way all the fears and also immeasurable sufferings all of this arises from one's own mind. This is how the great speaker or the great explanator has explained, and this referring to Buddha. It depends on the guarding of one's own mind, whether it is something that is very pure or something that is impure. All of that depends on whether one has guarded or protected one's mind or not. So it is quoted in the line as mentioned earlier, one's experiences of fear and also one's experiences of difficulty, all of them arise from one's own mind. This is what the great sayer, the great speaker has said. For example, one's experiences of sufferings is also created by one's own mind, and that is one's mind that is like a digpesem, which is a mind that has a negativity, and so that kind of mind gives rise to it. one's fear and also the suffering happening to oneself is created by one's own mind. The reason is in this way, in this life and also in our next life, the fear that we have, all of them, and also the experiences of suffering that is like immeasurable, even they, all of them, arises from one's mind, that is a mind that has negativities in it. So this is how the one who knows all phenomena and knows properly and also explains, the master, the Buddha, mentioned in a particular sutra called Konchoktin. In that sutra, Buddha says that when one has power or control over one's own mind, one has control and power on all phenomena. And whether it is virtuous or whether it is non-virtue, all of these are accumulated by one's own mind. One's mind is the forerunner of all phenomena. So therefore, if one knows one's mind completely, one will be able to know all phenomena completely. And also in the further, there is a quotation from Sutra that all phenomena depends upon one's own mind. So it is explained in that way. So if one's mind is in that way, so whatever karma or lay or karma is accumulated, and whether it is, if one experiences, say for example, happiness, it's because of a mind that has merit or virtue in it, and also one the experiences of suffering or difficulty, it is from a mind state, mental state, that is referred to as migevesim, or a mind with negativity. So that's how it is explained. So it all comes down to one's own mind and the importance of the practice of guarding or protecting one's mind. When one's mind is not controlled or protected, then it leads to creating karmas or actions, and the power of that karma action leads to being born in, say, a lower rebirth such as hell realm and so on. And moving to the previous verse, it says that it is very appropriate that one brings one's mind to the objects that are of virtuous kind. Basically, one needs to try tie one's mind on the objects that are of virtuous kind, because the tigers and the lions and elephants and bear and also snakes and also other human enemies, and also the guards or protectors in hell realm, and also those who cause harm with using spell, all of them, and also the harm caused by demons, all of these. If one is to have one's own mind, only one's mind, if one is to tie on the object of virtuous kind with the rope of mindfulness, and then it will cause the causes of the fear to be reversed or go away, and so therefore one will not be harmed by that. So one needs to bring one's mind focused and tied to virtuous objects, and when one's mind itself is with the help of mindfulness and conscientiousness, if one is to get one's mind to subdue from engaging in activities or behaviors that are of negative kind, then one will be able to subdue all the acts of negativities, because one has a subdued mind from engaging in those activities. Therefore, the practitioners are advised that they be diligent in subduing one's own mind.
Thì tất cả mọi sợ hãi đều do tâm mà ra. Thì ở đây là chúng ta đọc cái chương 5 trong cái cuốn Nhập Bồ Đề Hành Nguyện. Thì thầy giảng lại từ cái khúc đầu của sách này. Thì nói rằng là tất cả mọi điều sợ hãi đều do tâm mà ra, đọc ở câu số 6. Sách nói rằng Đức Phật là người nói đúng sự thật, đã tuyên thuyết rằng mọi niềm sợ hãi, mọi nỗi khổ đau, tất cả đều do mê tâm mà có. Đó là vì nếu như mà chúng ta để cho cái tâm bất thiện nó tạo tác, không có giữ gìn nó lại, thì đây sẽ là nguồn gốc phát sinh ra đủ mọi thứ vấn đề. Vấn đề trong kiếp này, vấn đề trong kiếp sau, phát sinh ra tất cả mọi hoàn cảnh đáng sợ khiến chúng ta kinh hãi, thì mọi điều đều ở nơi, từ nơi tâm mà ra tất cả. Thì Phật là người thấy được chân tướng của sự thật, nói rằng tất cả mọi điều thiện hay là bất thiện, mọi hoàn cảnh sống tốt hay là xấu đều do tâm mà ra. Một khi chúng ta biết được tâm là có thể biết được tất cả. Nếu như chúng ta giữ được tâm thì có thể giữ được tất cả, hàng phục được tâm thì có thể hàng phục được tất cả. Vì vậy trong kinh Phật có một câu nói rằng vạn pháp do tâm tạo, đó là có cái nghĩa này. Bất cứ cái nghiệp nào chúng ta đã gieo, dù là nếu như mà là gieo thiện nghiệp thì cái nghiệp đó sẽ đưa tới cái cảnh sống hạnh phúc. Nếu chúng ta gieo ác nghiệp thì thế nào rồi cũng sẽ gặp khổ đau. Mà cái nghiệp, tức là cái việc làm, cái hành động của chúng ta, thiện hay là ác, tất cả đều do ở nơi cái tâm thức, là cái tâm thiện thì sẽ làm được việc thiện, cái tâm ác thì sẽ quyết định việc làm, đó là cái việc ác. Vì vậy cái tâm là cái điều quan trọng nhất cần phải được giữ gìn. Thì khi đọc những cái câu số 2, số 3 và số 4 thì nói rằng tâm như voi điên, nếu như thả lỏng sẽ đẩy ta vào địa ngục vô gián. Voi lớn bất thuần của khắp thế gian cũng không thể nào hại ta như vậy. Đó là vì nếu như chúng ta để cái tâm thả lỏng, không có chuyên chú và giữ nó lại, thì nó sẽ tạo tác đủ mọi điều bất thiện. Một khi đã tạo những điều bất thiện thì cảnh dữ nó sẽ tiếp theo đó hiện ra. Nếu như chúng ta có thể cột chắc cái tâm của mình lại ở nơi cái đề mục mình đang hành trì, thì như vậy sẽ không còn cái nguyên nhân để sợ hãi. Tiếp theo câu 4 nói cọp sư tử voi, gấu rắn, kẻ thù, quỷ dữ, địa ngục, các loài tà ma, quỷ ăn xác chết, cùng với tất cả mọi loài quỷ dữ, là nói lên tất cả những cái hoàn cảnh ở bên ngoài có cái khả năng gây hại cho chúng ta, tạo những cái cảnh sống hải hùng trong cái đời sống của chúng ta. Thì tất cả những cái điều ở bên ngoài đó, câu 5 nói rằng chỉ cần trói tâm là trói được cả, chỉ cần thuần tâm là thuần tất cả. Tức là nếu như mà chúng ta muốn hàng phục cái cảnh bên ngoài thì không cần ở những cái việc làm hướng về bên ngoài, mà chỉ cần hướng về cái tâm của mình. Một khi chúng ta giữ được cái tâm thì tất cả mọi hoàn cảnh sợ hãi ở bên ngoài đều sẽ tan biến hết. Đó là vì một khi đã thuần thục được tâm của mình thì cái hoàn cảnh sống của chúng ta sẽ không còn cái gì để cho chúng ta sợ hãi nữa. Vì vậy chúng ta cần phải cột cái tâm của mình vào nơi đề mục hành trì. Cột bằng cái gì? Phải cột bằng tỉnh giác và chánh niệm. Tỉnh giác và chánh niệm là hai cái yếu tố có cái khả năng cột giữ cái tâm của mình. Một khi có thể cột giữ được tâm thì chúng ta có thể thuần phục được tâm thức bằng cách giữ cái tâm ở trong cái việc thiện, làm những cái việc thiện. Thì nhờ như vậy người tu dần dần sẽ thuần thục được tâm thức của mình và sẽ không còn những cái hoàn cảnh hải hùng hiện ra trong đời sống nữa.
Nghe tôi xem chúng ta cũng là nhiều. Thì những xin khi bạn cho xin bạn đỡ xem thôi. Nhưng xem chúng ta cũng là nhiều. Xin không có sự này thì xin bạn đỡ đến đâu. Xin thì nhớ ông ta bạc. Nhưng ta bạc như vậy thì khi ta chỉ xem xem là rõ như vậy thì tên như ba Long the sand, name of your son, it's in the same. tiếng của nó là xin thế mà tôi sẽ chế độ nó này nó sẽ như thế nó mới sống được thế đó sự sinh giáo mà lấy sự tâm sống được
So, same chö damje gi mon do do wate. The mind is the pre-runner, or the mind is the something that goes before all phenomena. If one is to know one's mind completely, thoroughly, one will know all phenomena completely or thoroughly. So it is said in this text called Chöyan Lava Dupa. Even in this text, it says that all phenomena also are dependent upon one's own mind. The weapons in the hell realm is not who would have deliberately created those weapons, yeah? And also who would have created the very earth of metal burning, who would have created deliberately them, and also from where or from what does the whole flame of fire would have arisen. All of them, like those ones, have arrived from one's own mind, a mind that is full of negativities or sins. So it is explained or taught by the Muni. The Buddha has explained that this is the working of one's own negative mind. If one is born in, say, one is being born in hell realm, and also the appearances in there, whatever the appearances, is due to one's own due to the power of a mind that has accumulated migewa or negativities. Because of that, the appearances and the visions in hell realm is due to that. Otherwise, how would someone specifically get involved in creating such things?
Thì tâm là điều đi trước vạn pháp. Tâm là điều tạo ra vạn pháp. Nếu chúng ta có thể biết được tâm của mình, biết một cách triệt để tuyệt đối, thì khi đó có thể sẽ biết được vạn pháp. Tất cả mọi pháp đều tùy thuộc ở nơi tâm. Cho nên câu thứ 7 trong sách nói rằng: ai người cố tình tạo ra binh khí hành hạ chúng sinh cõi địa ngục này? Ai người tạo ra nền đất sắc đỏ? Từ đâu mà có các loài quỷ nữ? Giống quỷ ăn thịt đội lốt mỹ nhân từ đâu mà có? Thì tất cả đều tùy thuộc ở nơi tâm. Khi mà chúng ta có những cái cảnh hải hùng ở trong cõi địa ngục, tất cả những cái binh khí, tất cả những cái nền sắc đỏ ở cõi hỏa ngục, thì tất cả những việc đó Đức Mâu Ni dạy rằng đều do ở nơi cái tâm của chúng ta, đều do năng lực của tâm đã tích tụ ác nghiệp, thì vì nghiệp cảm mà thành ra cái cảnh ở cõi địa ngục. Vì vậy nên nói rằng bậc đại trí Đức Mâu Ni nói rằng tất cả những điều nói trên đều do ở nơi tâm tạo sinh ác nghiệp. Cho nên trong khắp ba cõi, ngoài cái tâm này ra thì không có cái gì khác đáng cho chúng ta sợ hãi.
So in essence, antadar jikter sumbona same jikpa shengame thus in the three world or three realms, there is nothing that is more fearful than the mind itself. the three worlds is the desire realm and form and formless realm, being born in there, and also when one is born in the three realm, on there whatever that one has or one sees, the experiences of seeing and the experiences, and for some people they see something very attractive, in the sense that Yiduongwa is something very beautiful, and for some people they experience something that is the opposite. All of these experiences is credited to one's the power of the karma of before. So therefore one is born in this situation or that situation. Otherwise, there is no some specific or special work happening to create these experiences. And also, the objects, all the objects of fearful, the objects of fearful, where one gets very fear about from the things that one sees, all of these is created by one's own afflicted mind. One has accumulated karma, so therefore, in a sense, whether it is in higher realm or in the unfortunate or lower realm, wherever one is born, all of that is because of one's own mind's creation. And even in the higher realm, say in the human realm, in there one's experiences of seeing a human being and the experiences of a subtle kind, it's all created by one's own mind. Therefore, when it says that if one is to tame or subdue one's mind, one is able to tame and subdue all of those, probably means in that way. That's how I think.
Thì trong toàn ba cõi không có cái gì đáng sợ hơn tâm. Khi nói như vậy, ba cõi ở đây có nghĩa là cõi dục giới, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Ba cái cõi này bao trùm toàn bộ sáu lục đạo của luân hồi. Thì khi chúng ta thọ sinh vào trong ba cõi, bất kể là thấy gì, nghe gì, làm gì, thì cũng có nhiều người thấy được cảnh đẹp đẽ, có người lại thấy cảnh sinh hoạt, cảnh kinh hoàng. Thì tất cả những cái kinh nghiệm mà chúng ta có trong đời sống khi thọ sinh trong ba cõi này có thể nói đều do ở nơi nghiệp cũ mà thành. Vì nghiệp mà chúng ta phải thọ nhận cái hoàn cảnh sống trong hiện tại, chứ không phải vì những cái hoàn cảnh ở bên ngoài, những cái con người ở bên ngoài khiến mình phải chịu những cái cảnh như vậy. Thì ngay cả những cái đối tượng khiến cho chúng ta sợ hãi, những cái hoàn cảnh khiến cho chúng ta sợ hãi, thì chính cái sự sợ hãi đó đều do ở nơi cái tâm bất thiện tạo sinh ra nghiệp bất thiện mà tạo thành những cái cảnh bên ngoài và những cái kinh nghiệm ở bên trong như vậy. Khi chúng ta sinh vào cõi địa ngục hay là sinh vào cõi thiện đạo như là cõi trời hay cõi người, thì bất cứ những cái kinh nghiệm nào chúng ta có được, sống ở trong cái cảnh nào, cũng đều do ở nơi tâm, nơi nghiệp mà có. Thì Thầy nói rằng trong kinh khi nói là nếu như có thể điều phục được tâm của mình thì tất cả mọi sự sẽ được điều phục tất cả. Thuần tâm là thuần tất cả. Thì Thầy nghĩ rằng cái câu nói trong bài pháp như vậy nó có cái nghĩa như Thầy vừa nói, đó là chính cái tâm nó tạo sinh ác nghiệp và chính cái ác nghiệp nó tạo ra cái hoàn cảnh ở bên ngoài mà mình phải thọ nhận. Vì vậy nếu chúng ta có thể giữ được cái tâm của mình thì tất cả mọi cảnh sống ở bên ngoài đều có thể giữ được.
Yin
The virtuous activities such as the six perfections, being able to successfully perfect the six perfections also depends upon working on one's own mind. Among the six perfections, say the first one, the perfection of generosity, if you ask how the perfection of generosity is dependent upon the quality of the mind, then there is this quotation, Kaltedowa Ulborne, Jimpe Parochi, Tadondoje, you know, Kyobachida Parochi. If all sentient beings are free from poverty, and if that is to qualify the perfection of generosity, and that's how you say a perfection of generosity has happened because there is no poverty, then still there are people with hunger and thirst and so on, so many of them, then how would you say the Buddhas of the past have perfected perfection of generosity? So therefore, when one says the perfection of generosity, it all comes down to the mind that is generous. If it goes to say that the perfection of generosity has happened because one has no more people with poverty, one have caused no more existence of people with poverty, then it does not work like that. Again, as mentioned, if the beings have no more poverty, and if that is to qualify as perfection of generosity, then it does not work. Perfection of generosity is totally comes down to one's own mind, how big or how expanse is one's mind in having the quality of giving and being generous. It all comes down to that one. Therefore, the perfection of generosity comes down to the perfecting that mind of being generous and becoming a very vast. It all comes down to that one.
Như là những việc nói về những việc thiện thì như là sáu hạnh ba la mật. Muốn hành trì sáu hạnh ba la mật có viên mãn được hay không, tất cả cũng đều tùy ở nơi tâm. Thì ở những câu tiếp theo chúng ta đọc lời giải thích về cái cách hành trì sáu, giải thích rằng sáu hạnh ba la mật tất cả đều tùy thuộc ở nơi tâm như thế nào. Thì câu số 9 là nói về giới độ. Thì câu kinh nói chánh văn nói như sau: nếu như nói rằng thí độ nghĩa là làm cho chúng sinh không còn nghèo khổ, thế thì hạnh thí chư Phật ngày xưa viên thành thế nào để cho bây giờ vẫn còn kẻ đói? Nói như vậy có nghĩa là nếu như mà chúng ta nói rằng cái hạnh thí, thí ba la mật, thí độ muốn viên mãn, điều này có nghĩa rằng là phải làm sao cho tất cả mọi người trên cõi thế gian không còn phải sống trong cảnh bần cùng. Nếu hiểu hạnh thí là như vậy thì cũng có nghĩa là chư Phật ngày xưa chưa có vị nào đã từng viên mãn hạnh thí cả, là vì bây giờ trước mắt chúng ta có thể thấy được còn rất nhiều người bị đói, bị khát, bị nghèo khổ. Thì có nghĩa rằng là cái hạnh thí muốn viên mãn không phải rằng là để đối trị với cái cảnh ở bên ngoài, mà viên mãn hạnh thí phải là viên mãn ngay từ nơi tâm của mình. Xét ở cái hạnh thí là xét ở nơi cái tâm rộng mở đến cái mức nào. Đến khi mà cái tâm có thể mở ra rộng rãi, không tiếc, tất cả những gì mình có đều cho ra và không tiếc nuối, thì cái tâm bố thí rộng rãi khi đã rộng đến vô lượng, thì khi đó gọi rằng là viên mãn được cái hạnh thí. Chứ không phải rằng hạnh thí có nghĩa rằng là để cái hoàn cảnh ở bên ngoài nó được sung túc và không còn người phải sống trong cảnh bần cùng. Thì ở đây nói như vậy là để cho thấy cái tầm quan trọng của cái tâm thức của người tu khi mà hành trì hạnh thí.
And all one's possessions, all one's possessions, and together with the result or the fruit that comes from giving, and to all sentient beings with the mind of giving all one's possession, together with whatever fruit or result is coming from it. Yeah? This is referred to as Jimbe Parol Duchin, or the perfection of generosity. That's how it is explained by Chomden De, or the Buddha has explained it in that way. So therefore, ten is semni to. So therefore, it comes down to the quality of the mind, or the state of the mind. So therefore, it is coming down to the development or the positive quality of the mind. Otherwise, it would not be possible to practice the perfection of generosity and to succeed in it.
Tất cả những cái sở hữu của mình đều đem ra cho hết, cùng với tất cả những cái thiện quả đến từ cái sự cho đi đó cũng đem ra cho tất cả. Thì như vậy Đức Phật nói rằng đó là thí độ. Đọc trong câu 10, chánh văn nói như sau: thí độ thật ra là mang tất cả những gì mình có tặng cho chúng sinh, được bao công đức cũng bố thí cả. Vì vậy mà nói viên mãn thí độ ngay từ nơi tâm. Cái thí độ chính là cái tâm cho ra. Cái tâm càng rộng thì cái thí độ nó càng được thành tựu. Nếu không phải là như vậy thì không có cách gì chúng ta có thể hành trì được thí độ cả. Việc muốn hành trì thí độ thì phải chú mục vào nơi cái tâm bố thí của mình. And also the perfection of morality, perfection of
morality is also qualified in that way and described in that way. A perfection of morality, a successful perfection of morality, is not when the sentient beings to be killed have finished. So the perfection of morality does not depend upon saying there are no more sentient beings to be killed, yeah? But rather it comes down to the mind, and the mind that has become very familiar, the mind that is very familiar with letting go of causing harm, yeah? So when one's mind has become very used to through meditation of abandoning killing, and when one's mind has become very used to in that way, that is the perfection of morality.
Tiếp đến hạnh giới cũng được giải thích tương tự như vậy. Thì nếu cái sự thành tựu viên mãn hạnh giới không có nghĩa là làm sao cho chúng sinh không còn ai bị giết hại. Hạnh giới không trực tiếp lệ thuộc vào cái việc chúng sinh có còn bị giết hại hay không, mà chính nằm ở nơi cái tâm của mình. Nếu cái tâm của mình đối với chúng sinh không còn cái ý nghĩ muốn gây hại, không còn cái ý nghĩ muốn giết hại, thì cái tâm đó là cái tâm thành tựu được hạnh giới. Vì vậy, câu tiếp theo, câu số 10 nói rằng: tôm cá các loại phải giấu nơi nào để khỏi bị giết? Giới độ nghĩa là ngay từ nơi tâm, không còn ý nghĩ làm hại chúng sinh. So, the animals such as fish and so on, bringing them at a particular place, all the fish and other animals, all of them, yeah? One will not be able to bring them at a state where they are protected, like where they are not killed by anyone. It's not possible to bring all of them in a state where they are not killed. That's including all animals. Yeah? And so the perfection of morality, the actual waxing or actual complete practice of perfection of morality comes down when one has attained, a mind where not killing, not harming, yeah, is natural. When one's mind develops to that state, and that is explained as the perfection of morality. Thì cái câu đó cho chúng ta thấy rằng là tất cả những cái loài cá hay là tất cả mọi loài súc vật khác, cho dù chúng ta có mang chúng đi giấu nơi đâu đi nữa, thì cũng không có một cái cách nào để có thể bảo vệ cho chúng không còn bị giết hại. Vì vậy, hành trì hạnh giới không có nghĩa là phải bảo vệ cho chúng sinh không bị giết, mà yếu tố cho thấy có thành tựu được giới độ hay không, nó chỉ là ở nơi tâm của mình. Một khi tâm đã tuyệt dứt hết, không còn cái ý niệm, không còn một chút ý nghĩ nào muốn gây hại cho chúng sinh, không còn một chút ý nghĩ muốn giết hại chúng sinh, một cách rất là tự nhiên và một cách rất là triệt để như vậy, một cái tâm thanh tịnh dứt mọi ý tưởng muốn giết hại, thì tâm đó được gọi là cái tâm thành tựu giới độ.
When one's mind is so used to abandoning such as causing harm, you know, such as the wish or intention to cause harm to others, and also so used to thoughts of not having like when one's mind is so used to not having a thought of stealing and so on, similar thoughts, when one is used to, one's mind is used to through meditation, and when one's mind is reached to a stage where one is has abandoned naturally all these negative actions, and that is referred to as the perfection of morality in the sutras. It says that basically one's mind that has abandoned causing harm to others. Now, even the practice of patience, perfection of patience, is dependent upon the mind. The difficult people, are everywhere, or they are like the space. One will not be able to get rid of difficult people, because they are so many. However, to plunder or to defeat this angry mind, then that is similar to plundering or defeating all the enemies. So this angry mind, one can defeat. Then it is similar. It is like defeating the external enemies, all of them. It is similar to like that. So when one has defeated this angry mind, at that time one has actualized the patience. So therefore, it comes down to the transformation of the angry mind.
Khi tâm trở nên, khi cái tâm của mình trở nên quen thuộc, rất là thuần thục, từ bỏ hết tất cả mọi cái ý tưởng giết hại, thì như vậy gọi là cái giới sát chúng ta giữ được, chúng ta thành tựu được. Thì đối với tất cả mọi cái giới còn lại nó cũng giống như vậy. Nếu như mà trong tâm một cách rất là tự nhiên, không còn một cái ý tưởng nào muốn chiếm đoạt tài sản của người khác, lấy những cái của mà người ta không cho mình, thì khi cái tâm đã tuyệt hết mọi cái ý tưởng như vậy, thì đó gọi là thành tựu được cái giới không trộm cắp và vân vân. Thì nhờ qua cái sự tu tập thuần phục cái tâm thức của mình, khiến cho cái tâm mình nó trở nên quen thuộc tới cái mức mà nó cứ tự nhiên, một cách rất là tự nhiên, không còn một chút ý tưởng nào muốn gây hại cho chúng sinh, thì như vậy gọi là đã thành tựu được cái giới độ. Thì giới độ giữ được hay không, không phải là ở cái hoàn cảnh bên ngoài, mà ở ngay chính, ở nơi cái tâm của mình. Thì nhẫn cũng vậy. Nói những cái kẻ ác hiểm, những người làm việc xấu đầy khắp cả xung quanh của mình, nhiều, trong chánh văn nói là nhiều như không gian, như không khí vây quanh của mình. Nhẫn độ không phải là chúng ta hướng về những cái kẻ ác hiểm ở bên ngoài đó, mà muốn dẹp bỏ đi tất cả. Là vì nếu như mà nhẫn độ là như vậy thì chúng ta không bao giờ có thể thành tựu được nhẫn độ cả. Nhưng mà nếu chúng ta có thể dẹp bỏ được cái tâm sân hận của mình, thì chỉ bằng một chuyện dẹp bỏ được cái tâm sân hận của mình, thì nó cũng giống như là chúng ta chiến thắng được tất cả những cái kẻ thù ở bên ngoài. Thì chánh văn câu 13 nói như sau, câu số 12 nói như sau: những kẻ ác hiểm cùng khắp không gian làm sao có thể hủy diệt tất cả, nhưng nếu hủy diệt ác hận nơi tâm thì cũng giống như diệt hết kẻ thù. Thì nhẫn độ cũng giống như những cái hạnh ba la mật khác, cái yếu tố khẳng định nhẫn độ có thành tựu được hay không, nó nằm ở trong tâm của mình.
So there is an example in here which says satendida kuyoto tenye kove khalana, and all the surface of the earth, if one wishes to cover with the leather, and that amount of leather one will not be able to get, whereas if one is to just cover the sole of one's shoes with leather, it is similar to covering the old surface of the earth with leather. Now, so many people there are who are like very angry, and who get angry very easily. There are so many of them. So therefore, if one is to try to get rid of all these people, it's a very difficult task to do that. For example, if one is, say, even a particular area of earth, and it's very rough on the surface, and there are many thorns and so on. So even just to cover all of that probably is difficult. Instead, if one wears a nice shoe and which has good sole, it is similar to like that. So therefore, difficult people or people who get angry and so on, there are many. One will not be able to get rid of them, all of them. Instead, if one is to get rid of one's own angry mind, it is similar to having defeated all these people with tempers and, you know, who get angry easily.
Thì ở trên đời có rất là nhiều người nóng tính, dễ nổi tâm sân hận. Người như vậy có rất nhiều. Nếu mà chúng ta muốn dẹp bỏ hết họ đi thì điều này không thể nào có thể làm được. Thì trong chánh văn ví như là ở một cái vùng đất có nhiều gai gốc đá sỏi. Nếu mà chúng ta sợ gai gốc đá sỏi, muốn lấy ra phủ khắp mặt đất cho êm, thì điều này không ai có thể làm được cả. Điều mà chúng ta có thể làm được là cắt một miếng da, làm một đôi giày mang, thì là chỉ nhờ một miếng da nơi chân mà chúng ta có thể đi cùng khắp, không có bị trở ngại bởi gai gốc đá sỏi. Thì tương tự như vậy, đối với những người nóng tính, nổi sân hận, những người ác hiểm, nếu như mà chúng ta muốn dẹp bỏ họ đi thì không làm sao có thể làm được. Nhưng nếu chúng ta diệt cái tâm sân hận ở ngay chính trong diệt cái sự sân hận ngay chính trong cái tâm mình, thì nhờ diệt sân hận như vậy mà cũng giống như là chúng ta có thể dẹp bỏ mọi cái trở ngại đến từ những cái người ác hiểm sân hận ở bên ngoài.
And likewise, Teshin Chirol Ngoboyan, Dagi Chirdo Milanki, Dagi Semdi Chirdo Chi, Shenam Dogo Chishiku. Likewise, the external matters, all of them, I will not be able to reverse all of them or to send them away. Whereas if I just reverse my mind of anger, then I would not need to work on reversing the external matters and issues.
Thì chánh văn nói rằng tương tự như vậy, những việc bên ngoài làm sao điều phục? Điều phục được tâm thì chẳng còn gì để mà điều phục. Tất cả những cái việc bên ngoài chúng ta không thể nào xoay chuyển theo ý muốn của mình được. Nhưng mà nếu chúng ta có thể giữ được cái tâm của mình, thì một khi điều phục được cái tâm của mình thì cũng giống như là đã điều phục được tất cả những cái việc ở bên ngoài.
And the external matters is referring to the external matters that cause harm to oneself, and all of them, if I am to try to reverse all of them, I will not be. Whereas if I have my mind, even though having all the object there and observing it, yet if I get my mind not to get angry, And in that way, I will be able to have the patience. And in that case, the object of anger, there's no need for me to reverse or change the object of anger. I will not be able to do, and there is no point trying to change the object of anger.
Những việc ở bên ngoài nói ở đây có nghĩa là tất cả những cái điều kiện, những cái sự việc gây hại cho ta, mang bất lợi đến cho ta. Thì đối với những cái đối tượng ở bên ngoài như vậy, những cái đối tượng khiến cho ta có thể nổi cái tâm sân hận, chúng ta không có cách gì có thể dẹp bỏ tất cả những cái yếu tố ở bên ngoài để có thể khiến cho cái hạnh nhẫn của chúng ta bị suy xuyển. Nhưng mà nếu như chúng ta có thể thuần phục được cái tâm của mình, không để cho tâm nổi sân hận, thì bất cứ việc gì xảy ra ở bên ngoài, cho dù là như thế nào đi nữa, thì cũng vẫn không sao cả. Ở đây nói rằng cái hạnh nhẫn, để có thể thành tựu được hạnh nhẫn, chúng ta không cần phải hướng về phía bên ngoài để mà thay đổi, chuyển hóa bất cứ một cái điều gì ở bên ngoài, mà điều chúng ta cần thay đổi và chuyển hóa và điều phục đó chính là cái tâm của mình. Một khi giữ cho tâm không nổi sân hận, thì tất cả những cái đối tượng gây sân hận ở bên ngoài đều không thể tác động được mình nữa. Và có như vậy thì mới gọi là thực hành và thành tựu cái hạnh nhẫn.
It says that samsal chike devu khang chang la so ba yin ba tar alunga che ben devu ya che ba shen be ta ni. So it comes down to the mind, a mind that is very very clear. A mind that is not stained by any kind of fault. It's very clear, and just once. It is said that only once, if one can have a mind that is very clear and free from any faults or stains, that results into Sangba Brahma, and the places like Brahma's place and so on. The result is such a powerful with regard to such a mind that does not have fault even like that, If one's mind is not assisted or not connected with such a powerful situation where the mind is clear and where the mind is free from faults and stains, if one does not have one's mind with such power, then the physical and the verbal activities, its result, whatever one is doing, is not really there. So therefore the very act of physical and verbal involved, where one lacks such a power in the mind, is like a very ordinary act, because it does not have that essence in it. So therefore, even in a stage of meditation, one will not be able to move further. So even to move further, it is the meditation state is dependent upon a mind that has power, such as a very clear mind which is not soiled or stained by any negative thoughts. Therefore, and therefore it shows, with this explanation, it shows that things like a wonderful result also is dependent on the wonderful state of a wonderful quality of one's own mind.
Cái tâm thanh tịnh trong sáng, không bị nhiễm bởi bất cứ một điều nào thiếu thanh tịnh cả, thì cái tâm như vậy nó đủ sức để mà tạo quả cho chúng ta đi vào cõi Phạm Thiên. Còn nếu như cái tâm không có đủ cái năng lực như vậy, không có đủ cái sự thanh tịnh và trong sáng, thì thân nghiệp và khẩu nghiệp sẽ không thể nào đủ để tạo được cái quả lành. Nếu như tâm nghiệp, ý nghiệp không thanh tịnh thì thân nghiệp và khẩu nghiệp cũng sẽ không thanh tịnh. Khi chúng ta ngồi thiền, nếu muốn đi vào các tầng thiền định cao, thì tất cả đều cái yếu tố quyết định là nằm ở cái ý, nằm ở cái tâm.
So we have time for one or two questions.
Bây giờ có được một ít thời gian để mà đặt vài câu hỏi.
If you come across someone who has uncontrolled mind, and you can see what's causing it, but you're unable to help, if they are a child or a person who maybe drinks too much or smokes marijuana and their mind is uncontrolled, how can you best help them? I mean, you can tell them this when their mind is clear, maybe when their mind is still. But in that moment of anger, is it best to step back, or do you just give them kind thoughts?
Okay, and then the kesiro wa so kesimi and the two wahinas wa and midhi and so so tango de sambana midhi ta sem gi ne dan jor wa and ko chik so so gi so so send da ko jama tu wa che 수수 샘 나고 잠만 통해 믿는 여러 와 아니 배셔나 부부도 이나레스 와 에 미카시 계속 메제제 차라시 통되면체 아니 녀다도와 타마나고 된다만 못 통되는 여러 와 아니 콘 다 콘솔라 아니 칸데스 라고지 두레스 배셔나 아니 콘솔라 제 콘조나 계절이 나와 있나요? 콘조 제 콘도사 대회가 소소 콘도사 대회가 나 페메르와 에네 칸데즈 펜토도 그래요 세요. 이때 It really depends on the time, particularly important to see what kind of stage of mental kind that they are in, and of course if someone is, for example, drinking a lot and they're still not getting drunk, and if you at that moment, you know, if you try to say something to them, maybe it probably does not help at that time, but one could talk about the effect and the consequences of it, you know, whenever time you think is better for them.
Thì câu hỏi đó là nếu như mà chúng ta gặp một cái người có một cái trạng thái tâm thức bất thuần, ví dụ như là người trẻ tuổi bị nghiện ngập, thì có cách gì để giúp họ được hay không? Nên nói một cách nhẹ nhàng hay là nên nói một cách mạnh mẽ để cho người đó ngưng lại? Thì Visila trả lời là cái đó còn tùy ở cái hoàn cảnh, tùy ở cái thời điểm và tùy ở nơi cái trạng thái tâm thức của người đó. Thì là cách tốt nhất đó là lựa một cái lúc mà người đó dễ nghe nhất để mà nói, cho dù cái lời nói ngay tức thì không có mang lại cái kết quả gì, nhưng mà vẫn có thể là họ sau đó họ suy nghĩ. Thì tùy ở nơi cái thời điểm, cái lúc đó nghĩ rằng là cái lúc nào là dễ để mà nói nhất thì là nên lựa cái lúc như vậy. Còn tùy nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Maybe you can sit down and have one or two drink with them. And then, you know, you both probably are at, you know, same sort of level of perspective. Then maybe you can slowly talk to them. Maybe there is something.
Gisela nói là hoặc là có thể uống vài ly với họ, thì chừng đó mình cũng hơi ngà xỉn xỉn, cùng ngang cái mức với họ rồi thì có thể nói chuyện được. Có câu hỏi gì khác không? Và bây giờ chúng ta hồi hướng.
Oh. them. Shall be the